Nhân dịp này tôi kính kể đến các quý Phật tử đề tài tu tại gia, tu chợ và tu chùa. Trọng tâm của đề tài đề cập đến chữ tu. Phạm vi của tu thì gồm có ở nhà, ở chợ, tới ngoài xã hội và ở chùa, tức là không gian tâm linh rất đặc biệt mà các vị xuất gia đang sinh sống. Trong tiếng Pali tu là Pavana, có nghĩa là phát triển tâm. Còn trong Hán Việt tu nghĩa là tu tâm dưỡng tính, làm sao cho tâm tính của ta đó trở nên tốt đẹp hơn, cao quý hơn, có nhiều chất lượng hạnh phúc hơn. Khi một người tại gia bắt gặp được lý tưởng của đạo Phật và gắn kết cuộc đời còn lại của mình đó vào nhà chùa để chia sẻ những hạnh phúc trải nghiệm từ đạo Phật, người đó được gọi là người đi tu. Thực ra tu là cái khái niệm chung, tất cả mọi người dầu xuất gia hay tại gia đều tu. Nhưng mà ở đây đó, thuật ngữ Phật học Việt Nam dùng chữ đi tu để diễn tả lộ trình đi, và sự thay đổi tâm tính sẽ làm cho đương sự đó trở nên tốt đẹp, hữu ích và hạnh phúc cho bản thân, cũng như là góp phần mang hạnh phúc cho xã hội. Có ba phạm vi mà sự tu được diễn ra: phạm vi gắn kết với cuộc sống thường nhật của người tại gia nhiều nhất là tại nhà. Ở một phạm vi rộng hơn, đó là xã hội cộng đồng, thì thuật ngữ Việt Nam gọi là tu chợ. Và trong không gian đặc biệt hơn, thuận lợi hơn, đầy đủ sự hướng dẫn của các bậc thầy, rồi có sự đồng hành của những bạn đồng tu, đó là tu chùa. Đã từ lâu đó, người ta ngộ nhận rằng tu tại gia là khó tu nhất, là quan trọng nhất. Thực ra tu tại gia là tu sơ đẳng nhất, vì nó là cái nền tảng mà thông qua đó đó các bạn sẽ dễ dàng tu ở chợ, tức là tu ở một cái phạm vi rộng hơn, có nhiều đối tượng, nhiều thành phần, trong đó phần lớn không phải là người thân của ta. Phức tạp nhất là tu ở chợ, có mối tương tác quá nhiều thành phần, chính người Mỹ, những tranh chấp về quyền lực, quyền lệ đã làm cho người ta xem thương trường là chiến trường. Như vậy là tu tập ở một thương trường mà tính cạnh tranh lộ trường là rất cao đó, làm cho chúng ta dễ dàng đánh mất đi lòng từ bi và sự điềm tĩnh cần có. Tu ở chùa là khó tu nhất, vì nội dung tu, phạm vi tu, chất lượng tu cao hơn là ở nhà và ở chợ. Thì rất tiếc là dân gian Việt Nam mình cứ nói là thứ nhất là tu tại gia là khó nhất, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu ở chùa. Và trong buổi pháp hội này đó, tôi lần lượt và phân tích ba phạm vi tu đó để nhắc nhở tất cả người tu học Phật đó cần phải tu trọn vẹn cả ba phương diện nêu trên. Phần 1, tu tại gia. Tôi dựa vào văn học Phật giáo nguyên thủy bằng văn hệ Pali, trích dẫn một vài lời Phật dạy mô tả về những nội dung và phạm vi tu tại gia và người tại gia đó cần làm. Trong buổi pháp thoại hôm nay, tôi sẽ không đề cập đến những tu tập ban đầu như là ba nương tựa tâm linh, chấp nhận Đức Phật làm thầy, chấp nhận chân lý làm thầy, chấp nhận tăng đoàn làm thầy, và đồng thời giữ năm điều Phật, đạo đức Phật dạy như không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không rượu và ma túy, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Tôi cũng không đề cập đến nội dung của kinh Thiện Sinh, bao gồm 6 mối tương quan gia đình, cộng đồng và tâm linh. Về quan hệ gia đình thì gồm có trách nhiệm của vợ chồng, trách nhiệm cha mẹ và con cái, trách nhiệm anh chị em và bà con. Về xã hội thì Đức Phật đề cập đến các cái trách nhiệm văn hóa giữa người chủ lao động và hợp tác lao động, giữa các nhà lãnh đạo đất nước và những người dân ở trong nước. Về phương diện tôn giáo đó, thì Đức Phật đề cập đến các trách nhiệm xã hội của nhà tâm linh và những tín đồ, bao gồm những điều nên làm và không nên làm, cần làm và không cần làm. Tất cả những nội dung tu tập đó, nó đòi hỏi đến 10 buổi chia sẻ mới có thể khái quát hết được toàn bộ những nội dung mà người Phật tử tại gia cần tu tập. Chứ nhất á, tôi dựa vào bài kinh Trường Bộ tập 3, trang 276, bản Pali. Đức Phật đề cập đến 4 phương diện mà nếu thiếu nó đó, người tại gia không thể nào sống được hạnh phúc. Theo đó, Đức Phật thúc đẩy người tại gia cần phải tu tập đầy đủ được 4 phương diện nêu trên. Thứ nhất, chọn và sống ở nơi thích hợp. Theo Đức Phật đó, những nơi nào mà giá trị văn hóa, giáo dục, đạo đức và các sinh hoạt lành mạnh của xã hội và dân sự đó được đề cao, nơi đó thích hợp cho việc cư trú lâu dài của con người. Tránh những nơi tội phạm xã hội, tệ nạn xã hội, bạo lực, vân vân, ăn chơi, hút chích, ma túy, rồi hưởng thụ đàn điếm, cờ bạc diễn ra thỉnh thoảng hoặc thường xuyên. Sống ở những điểm đó đó, con cháu của quý vị sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu, do vậy sẽ trở thành những người tiêu cực và bất hạnh trong đời. Thế bây giờ người ta thường nói là ở đâu quen đó. Nếu gia đình mình ở khu vực lao động nghèo, dân trí thấp, tìm và sống ở nơi thích hợp rất là khó, tiền đâu mà về nhà. Vì nhà bây giờ đó phải tốn đến đó là 50 tỷ, đăng ký đồng lương mình chỉ có 3-4 triệu đồng. Cả một gia đình đó, gom góp lại 3-40 năm chưa chắc đã mua được một căn nhà với cái đồng lương ít ỏi đó. Như vậy, sống ở nơi thích hợp trong tình huống này á, được hiểu dầu hoàn cảnh và môi trường sống đó nó không như ý, không đạt được tiêu chuẩn, thì ít ra người tu học Phật cần phải tu tập đạo đức để giữ chính mình qua việc làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức và làm chủ hành vi, để chúng ta không trở thành con lật đật bị giật dây bởi hoàn cảnh sống tiêu cực đó. Thứ hai, thân cận bậc chân nhân. Trong văn học Phật giáo, chân nhân được hiểu là người trọn vẹn đạo đức, người có trí tuệ, người đang hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát, bao gồm mà các bạn đạo có năng lực tu tập cao, các vị tăng sĩ đi trên con đường hướng đến an vui và hạnh phúc, và những vị Bồ Tát đại gia, Bồ Tát xuất gia dấn thân phục sự cho con người. Người tại gia đó cần phải tìm cơ hội gần gũi, giao du, tiếp xúc để học hỏi những điều hay, những kiến thức giỏi mà mình đang bị khiếm khuyết. Sự gần gũi đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên là người hữu dụng hơn. Tiếp xúc với những nhân vật đặc biệt đó, chúng ta tiết kiệm được ít nhất là dài ba tuần, dài ba tháng để tự tìm hiểu các quyển sách hay mà đọc. Thì gần gũi những bậc hiền triết, hiền trí, quý vị sẽ học hỏi được rất nhiều điều có giá trị cho mình. Tôi rất tâm đắc và tán dương Ni sư Đàm Thu. Mặc dầu diện tích là chùa Linh Ứng là không lớn, Ni sư đã tận dụng được điều kiện ở trung tâm thủ đô, thỉnh mời các vị giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lần lượt thuyết giảng Phật pháp cho các Phật tử của mình. Thì đó cũng là cái cách để giúp cho các Phật tử gần được các bậc chân nhân và các bậc chân sư, học hỏi được nhiều tinh hoa Phật pháp, xóa bỏ được mù chữ Phật pháp và trở thành là những người hữu ích. Do đó các Phật tử nên khích lệ con em quý vị phải giao du, tiếp xúc, gần gũi, học hỏi những bậc đạo cao đức trọng, những nhà giáo ưu tú. Bởi vì chúng ta là những gì mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta là những gì mà chúng ta đang sống với. Tiếp xúc với người nào đó, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cộng nghiệp tốt hoặc là xấu của người đó. Cho nên tiếp xúc chân nhân thì nhân cách của mình cũng trở nên đó là chân chất và có nhiều giá trị tích cực. Thứ ba, lập trường chân chính, tức là giữ vững lý tưởng sống, khuynh hướng sống, văn hóa sống và thói quen sống có giá trị. Gặp nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, không thay lòng đổi dạ, không bỏ cuộc nửa chừng. Khi bị lời thị phi, không bỏ các Phật sự, tiếp tục trên con đường thiện sự mang lại lợi ích cho tha nhân. Người bảo thủ cũng là người theo đuổi một mục đích rất là dài lâu, không buông. Người lập trường là người đi theo một đích tốt và giữ vững quan điểm của mình đối với lý tưởng cao đẹp đó. Như vậy, kẻ bảo thủ và người lập trường khác nhau ở chỗ đó là mục tiêu và lợi ích của cái việc theo đuổi đó là cái gì. Nếu theo đuổi và trung thành với mục tiêu xấu thì được gọi là bảo thủ, ương ngạnh, cứng đầu. Nếu theo đuổi mục tiêu tốt, giá trị hay, tích cực lớn, người đó được gọi là có lý tưởng và lập trường cao quý. Đừng đứng núi này trong núi nọ, giữ lập trường có những vấn đề đó, nó đòi hỏi đến tính thời gian. Sau thời gian nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại đó, kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của chúng ta. Cho nên đừng nóng vội để chúng ta không trở thành là người thất bại bỏ cuộc nữa chừng. Thứ tư, siêng làm phước báo. Đừng nghĩ chỉ có người giàu mới làm phúc được. Phúc có nhiều thứ. Người giàu thì nỗ lực làm phúc tài sản. Nếu mình không có may mắn là người giàu, các bạn có thể tạo ra nhiều loại phúc báo khác mà Đức Phật thường đề cập và khích lệ trong kinh. Phúc, nhan sắc, tức là thần thái dễ thương, tướng trạng đẹp, những thứ mà chúng ta có thể tạo được bằng sự hoan hỷ tùy hiển công đức. Bên cạnh gen di truyền do cha mẹ chúng ta tạo ra mà mình là người trực tiếp thừa hưởng. Phước sức khỏe và tuổi thọ do vận động tốt, ăn uống tốt, làm việc tốt, nghỉ ngơi tốt, làm chủ cảm xúc tốt. Phước thuận duyên, tức là gặp được nhiều người tốt giúp đỡ, nỗ lực việc gì đó là thành tựu ở lần đầu tiên, không trở ngại gian truân thử thách chướng duyên. Phước tài sản đủ đầy do chúng ta biết bố thí cúng dường giúp người cứu đề, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, hiến máu nhân đạo, làm tất cả những việc có thể theo chiều hướng tích cực để giúp cho mọi người vượt qua khốn khó và niềm đau. Hãy nỗ lực siêng tạo phước và nghĩ rằng mỗi khi có cơ hội làm một việc phước nào đó, mặc dù mình nói rằng và nhân danh tôi làm phước cho tha nhân, tôi làm phước cho chùa, tôi làm phước cho cộng đồng, trên thực tế về nhân quả, các bạn đang làm phước cho chính mình, vì mình sẽ là người thừa hưởng đó, hoặc trong kiếp sống này hoặc ở đời sau thôi. Thì đó là bốn nội dung theo Đức Phật đó, người tại gia cần phải tu, cần nỗ lực đạt được. Ai sống ở đây thích hợp thì phát triển rất nhanh, bình an hạnh phúc lâu dài. Ai thân cận chân nhân thì có những phẩm chất cao quý, có kỹ năng sống tốt. Ai có lập trường chân chính thì các ước mơ lần lượt sẽ trở thành hiện thực, vì có thực hành đúng phương pháp. Ai siêng tạo phước lành thì cái đó sẽ trở thành là người giàu, người đầy đủ các phước báo và người sống hạnh phúc trên phước báo do chính mình tạo ra. Quý vị thấy là bốn điều đó có khó làm không? Có khó lắm không? Không, sao nó nhỏ vậy? Nếu quý vị cảm thấy là bốn điều này không khó làm lắm á, thì hãy cam kết bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Trong kinh Trường Bộ tập 3, trang 182, Đức Phật dạy người tại gia nó cần phải tu 6 phương diện để phước báo khi đã có ở trong bản thân và gia đình mình không bị mất đi, đặc biệt là các phước tài sản và những phước danh thơm tiếng tốt được mọi người quý trọng. Sự tu tập về phương diện này sẽ giúp cho người tại gia đó trở nên có uy tín. Và đang lúc tu tập như thế đó thì người tại gia đã trở thành bậc chân nhân, dần dà đó hướng đến tiệm cận thánh nhân ngay trong cuộc sống này. Thì 6 điều đó đó gồm những điều như sau. Thứ nhất, không tiêu thụ rượu và ma túy. Đây là tu về thói quen hay là uống. Người Việt Nam mình là có thói quen sáng đắng chiều cay. Đối với người nam, tức là sáng là lai rai cà phê đen, chiều thì lai rai với rượu bia. Người Việt Nam mình hiện nay là một trong 10 nước có tỷ lệ người nam nhậu rượu bia nhiều nhất trên thế giới và châu Á. Điều này dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở vợ và các con. Vì người uống rượu không còn thời gian và không đủ sức để tự chăm sóc mình. Kể từ lúc ngồi vào bàn nhậu cho đến lúc lẳng thẳng hoặc là có người dìu đỡ về nhà, suốt đêm đó, thậm chí đến sáng hôm sau, người say rượu vẫn chưa thể tự giúp mình. Đó chưa nói là ói mửa, mùi tanh hôi, cơ thể mệt mỏi, bệnh tật phát sanh, tiền tốn rất nhiều, thì lấy đâu còn thời gian, công sức, tâm huyết chăm sóc vợ và các con. Cũng rất may là phụ nữ Việt Nam rất đảm đang, kiên nhẫn, cho nên quý ông đã đánh mất một phần trách nhiệm gia đình, nhưng mà nhờ vào cái sự cam kết và tính cách trách nhiệm của người nữ với vai trò là mẹ, là vợ, là con gái, các gia đình có thể vẫn giữ vững được. Nếu mà quý ông với cách làm cha, làm chồng, làm con trai từ bỏ được cái nghiệp uống rượu thì gia đình được hạnh phúc lắm. Còn ma túy nó thuộc về quốc cấm và thế giới cấm. Vi phạm buôn bán ma túy, tàn trữ ma túy có thể ở tù, nặng có thể bị tử hình. Vì nó đánh mất tương lai của nhiều thế hệ vào vai trò vị trí xã hội của người nghiện ma túy là gì. Đức Phật nêu ra có 6 tác hại người nghiện rượu và ma túy có thể gây ra. Nhờ hiểu và sợ 6 tác hại này đó, chúng ta mới tu cái miệng được tốt về phương diện tiêu thụ miệng thông qua rượu bia và ma túy. Ngoài ra thì ma túy có thể tiêu thụ bằng lỗ mũi, bằng ống chích, rồi bằng nhiều hình thức khác nhau, nó rất là tinh vi. Tiêu hao tài sản là điều mà chúng ta có thể thấy được ở những người nghiện rượu và ma túy. Một tháng lương lên lúc có 5-7 triệu đồng và một bàn nhậu chừng một lần hai lần là sạch sành xanh tiền lương. Vợ và các con đói meo ruột. Còn ma túy thì tốn tiền nhiều hơn, thì có thể dẫn đến sự trộm cắp nữa, vì không có đủ tiền để mà chu cấp cho cái nhu cầu thỏa mãn cơn nghiện. Kế đến đó, người nghiện rượu và ma túy đó dễ gây sự do tính cách nóng nảy, bức xúc, căng thẳng và lệ thuộc vào thuốc, cho nên dễ vạo ngọ, cao có và vẫn sẵn sàng đó là đấu khẩu, đấu lý, ẩu đả, thậm chí là thanh toán lẫn nhau. Tác hại khác của tiêu thụ hai độc tố này đó là bệnh tật triền miên trên cơ thể, làm cho người đó lực bất tòng tâm. Trừ khi có những việc mình muốn làm mà không đủ sức để làm, phải nhờ người khác làm. Tác hại thứ tư đó là đánh mất danh dự lâu dài. Vì những người nghiện rượu chỉ còn biết một cách rất ích kỷ về bản thân mình thôi, chứ không quan tâm đến người xung quanh. Uy tín người đó ngày càng bị sa sút. Thỉnh thoảng do vì rượu và ma túy, người tiêu thụ hai loại độc tố này đó sẽ trở nên là lõ lồ cơ thể. Thế thì người sai quá rồi đâu biết, tự cởi quần áo ra đi lẳng thẳng lỡ thở ở ngoài đường phố. Còn người sử dụng đập đá, thuốc lắc, hít keo, ma túy hỗn hợp, cỏ mỹ, heroin, bồ đào, dẫn đến tình trạng tâm thần hoang tưởng thì thường là cởi quần áo ra. Cách đây 1-2 năm có một chàng thanh niên á nhảy xuống hồ Gươm ở Hà Nội vì cậu ấy bị hoang tưởng rằng mình đang là gọi là hoàng tử tiên cá và đang đuổi theo một nàng tiên cá rất đẹp ở dưới hồ, làm cho du khách là hoảng hồn hết, nhất là du khách nữ. Hậu quả cuối cùng của việc tiêu thụ rượu và ma túy đó là giảm sự hiểu biết và giảm trí nhớ. Tức là những người uống rượu nhiều nó trở nên ngơ ngơ, gấu ngố, ngáo ngáo thôi, không có sáng suốt. Gương mặt của họ lúc nào nó cũng đừ đừ đẳng đẳng, không nhanh nhẹn, không lạc quan, không tích cực, không yêu đời. Họ trở nên rất là dễ buồn, chán, sầu, bi, u não, trầm cảm. Và đó là 6 tác hại mà khi nhìn thấy rõ đó, thì Đức Phật khuyên là người tại gia nên nỗ lực tu vượt qua thói quen uống rượu và thói quen ma túy. Thứ hai, không đi chơi đêm. Đức Phật nói là người tu tại gia phải biết giữ mình. Ở một số nơi khi mà an ninh không được đảm bảo đó, thì việc đi chơi về đêm có thể là mời gọi sự rắc rối. 3 năm trở lại đây đó, Ấn Độ đang báo động đỏ về du lịch nữ xuất hiện ở đường phố sau 5 giờ chiều. Mà thông thường theo văn hóa của nước này đó, phụ nữ ít khi ra đường. Các du khách ở chỗ Kha đến họ đâu có biết, và ăn mặc là thoải mái như ở phương Tây, thì làm cho nhiều người Nam Ấn Độ đó là không kiềm chế được dục vọng và thú tính của mình, dẫn đến hiếp dâm tập thể. Ở những nơi xảy ra chiến sự đó, hoặc là xã hội bất ổn đó, chính phủ thường ban phát những lệnh giới nghiêm là không được đi ban đêm ở tại một số địa điểm và khu vực để đảm bảo được cái sự an toàn cho du khách. Ở đây Đức Phật đề cập đến 6 tác hại: không giữ được chính mình, không giữ được vợ con chồng con, không giữ được tài sản, dễ bị người khác tình nghi, rồi trở thành là nạn nhân tin đồn của những chuyện thị phi và chuốc lấy rất nhiều các ưu phiền và khổ não. Đó là 6 điều tiêu cực của việc đi phi thề vào ban đêm hoặc đến những nơi bị giới nghiêm, bị nghiêm cấm, nhưng mà chúng ta là vô tư có mặt ở chỗ đó, dẫn đến trở thành là nạn nhân. Tu trong trường hợp này được hiểu là gì? Làm chủ chính mình trong sự đi đứng nằm ngồi, để chúng ta không bị trở ngại bởi bất cứ điều gì mà luật pháp không cho phép. Điều 3, không la cà ở hí trường, thì bao gồm hiểu chung là quán bia, quán rượu, rồi rạp hát, nơi nhảy múa, hưởng thụ, đàn điếm, ăn chơi. Đức Phật nêu ra có 6 tác hại mà người có mặt ở các hiến trường thường gặp phải: công việc bị đình trệ tạm thời hoặc lâu dài, giảm đi sự siêng năng lập nghiệp, học tập và những phấn đấu cần thiết để thành công, mất thời gian vô ích cho việc chơi, hưởng thụ, sa đọa mà vốn không mang lại hạnh phúc gì cho mình và người thân, hao tiền tốn của do phải chi trả vào các dịch vụ vốn rất đắt đỏ ở tại các hí trường giá của những cái dịch vụ tại đây có thể mắc gấp 5 lần cho đến 10 lần so với mình tiêu thụ ở bên ngoài. Và bận rộn quá nhiều với những cái niềm vui nụ cười mang tính điều kiện mà vốn nó không phải là niềm vui đích thực. Rồi khi thấy được những cái tác hại như thế đó, thì người tu học Phật dù có bị cám bẫy hay cạm dỗ, thậm chí là người ta rủ rê mình cho mình đi miễn phí đi nữa, mình cũng không nên đi. Vì nghiện những thói quen xấu đó đó, chỉ cần một lần thôi, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa nó, khắc phục nó. Đang khi những thói quen tích cực á, nó giống như là leo núi á, rất là vất vả mới có thể gọi là tồn tại một cách lâu dài. Do đó đừng làm cho mình trở thành là người đam mê hiến trường vũ trường. Và phần lớn á, các cô đồng và cậu ấm á, tới đây đó, ngoài cái việc là vui chơi ca hát nhảy múa, thường là tiêu thụ những cái sản phẩm như là thuốc lắc hay là ma túy tổng hợp mà báo chí Việt Nam trong nhiều năm qua đề cập ở rất nhiều nơi, mà phần lớn là những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh, v.v. Thậm chí có thể bị dướng vào dòng lao lý và đánh mất tương lai của mình. Thứ tư, không đam mê cờ bạc. Đây là cái phương diện tu rất thiết thực để làm chủ tâm tham. Người nào đam mê cờ bạc á, thì không thua trước cũng thua sau thôi. Ngày 15 tháng 3 2017, chính phủ Việt Nam chính thức cho chơi cờ bạc ở những địa điểm cho phép đối với người Việt Nam 21 tuổi trở lên, có hành vi dân sự được đảm bảo và không bị cha mẹ và người thân nghiêm cấm thì đủ tư cách để chơi. Ngoài ra đó, đồng lương tối thiểu phải có 10 triệu đồng mỗi tháng. Dĩ nhiên bằng việc cho phép này thì nhà nước có thể thu được thuế từ những người nghiện cờ bạc, góp phần làm giàu ngân sách nhà nước. Nhưng đứng từ góc độ đạo đức xã hội đó, thì tôi rất quan ngại về sự cho phép này. Người Việt Nam đã có máu đỏ đen rồi, bây giờ cho phép chơi cờ bạc á, thì dẫn đến cái tình trạng là sát hại lẫn nhau. Và cuối cùng á, tập thể những người dân nghèo do phá sản trong nghề cờ bạc để làm giàu cho các chủ đầu tư, bằng phần lớn là người nước ngoài. Nhà nước á, thì hưởng được khoảng 30%, xin lỗi 25% tiền đóng thuế của các cái hoạt động cờ bạc này thôi. Chúng ta có nhiều cách để phát triển thuế của đất nước, nhưng mà thuế từ lĩnh vực hưởng thụ cờ bạc á, là thấp nhất, là tệ nhất mà chúng ta có thể có. Sở dĩ Đức Phật khuyên chúng ta tu vượt qua lòng tham, không đam mê cờ bạc, là vì Ngài thấy rất rõ nó có 6 cái tác hại lớn mà người cờ bạc thường gặp phải. Người thắng bạc thì tạo ra cái sự thù oán ở chủ sòng bạc cũng như là những người bị thua. Người bị thua đó thì khổ đau, tán gia bệ sản, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến những người thân. Tài sản của người chơi cờ bạc bị tổn thất, người giàu thì thua chậm hơn, người nghèo thì thua trước, người khá khá thì thua vừa. Chủ đầu tư sòng bạc á, là người chiến thắng, vì cái xác suất hên xui á, người ta đã tính hết tất tần tật rồi, nhất là chơi bài bằng máy. Không bao giờ người chơi có thể thắng được là chủ đầu tư sòng bạc. Kẻ đam mê cờ bạc còn bị một ảnh hưởng lớn là lời nói của họ mất uy tín. Vì những người nghiện cờ bạc họ hứa hẹn giỏi lắm, khóc lóc, nài nỉ, gian xin, rồi cam kết, thậm chí là viết thư xác định rõ là nếu mà tôi tái phạm nghề nghiệp cờ bạc này đó thì tôi ra đường xe cán này nữa, rồi cuối cùng rồi đâu cũng vào đấy thôi. Cho nên đừng bao giờ là tin người nghiện cờ bạc. Bạn bè và người thân cũng như cộng đồng xã hội khinh miệt về những người như thế là do chìm ở trong lòng tham nhưng mà thiếu sáng suốt. Cho nên là cuộc đời của họ chúng ta là ba chìm bảy nổi, tám lên đền và đánh mất tương lai. Rồi lúc đó đồng lương làm vất vả 30 ngày để có được vài triệu đồng, nhưng mà vào sòng bạc nướng chỉ có vài phút là sạch trơn rồi. Tôi tạm gọi đó là cúng dường không đốt nhang. Tác hại ghê gớm khác mà Đức Phật nêu ra đó là gì? Người nghiện cờ bạc rất khó lấy vợ lấy chồng, vì gia đình vợ gia đình chồng rất sợ và không dám gả con của mình cho những người nghiện như thế. Thấy rõ được 6 tác hại đó, Đức Phật khuyên phải nỗ lực vượt qua nghiệp cờ bạc. Và ở đây được hiểu là gì? Tu vượt qua được tâm tham, tu làm chủ được tâm si mê, tu làm chủ được tâm giận dữ, gỡ gạt tức tối mà tôi muốn chê để gỡ gạt lại, thì cái đó là tâm giận dữ. Về nghĩ rằng là mình không cần phải lao động tay chân mà có thể làm giàu bằng cờ bạc, đó là si mê. Làm giàu bằng cờ bạc nếu có giỏi đi nữa thì cái đó trở thành là tâm tham bất chính. Nếu bật liệt cờ bạc vào cái nghề tà nên tránh xa. Thứ năm, không giao du với ác hữu. Ác hữu là những người bạn xấu, có thói quen xấu, có lối sống xấu, có hành vi phạm pháp, văn tục, chửi thề, nói bậy, thị phi, không nhường trên, không kính dưới. Họ sống theo bản năng thôi, và trở nên là nguy hại cho bản thân và gây phiền nhiễu cho gia đình. Cho nên phải làm chủ bản thân mình để tu tập phương diện giao du kết bạn, xa lánh 6 tác hại từ việc giao du với người xấu như sau. Dễ bị ảnh hưởng bởi thói cờ bạc của kẻ xấu, dễ ảnh hưởng thói đàn điếm ăn chơi hưởng thụ của kẻ xấu, dễ ảnh hưởng thói rượu chè ma túy của kẻ xấu, dễ ảnh hưởng thói gian xảo phạm pháp của kẻ xấu, dễ ảnh hưởng thói quen lừa gạt nói không đúng sự thật của kẻ xấu, dễ ảnh hưởng thói côn đồ lưu manh du côn du đảng bạo lực bạo động đánh lộn thậm chí là giết người của kẻ xấu. Do đó Đức Phật thường khuyên á, nếu không tìm được người có đạo đức và tri thức bằng mình và lớn hơn mình, tốt nhất thà đơn độc một mình quyết định không kết bạn với kẻ xấu. Vì kết bạn với kẻ xấu là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng gần mật thì đen, ảnh hưởng theo. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Vườn Trôm, tỉnh Bến Tre từ năm 2008. Tôi có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì tại đây đó có rất nhiều thiếu nhi và thanh niên vào ngồi gỡ lịch ở nhà tù á, không phải vì bản chất họ là người xấu, nhưng mà vì họ giao du với những kẻ xấu, tập tành thói quen xấu, ảnh hưởng theo cá tính xấu đó và cuối cùng bị liên lụy. Do đó đừng nên đó là tự hào tự đại rằng tôi chơi với kẻ xấu nhưng mà tôi không ảnh hưởng đến thói quen xấu đó, là không sao. Nói như thế là hơi quá tự tin, vì chúng ta dễ bị cộng hưởng bởi môi trường và những người được chúng ta tiếp xúc. Thứ sáu, không biếng nhác, đó là tu tinh tấn để vượt qua sự lười biếng ở nhà. Lười biếng làm cho chúng ta rất khó thành công. Mọi việc nằm chình in một chỗ thôi, không có tiến bộ được, không cải thiện được, không có cái tương lai tốt đẹp. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến 6 phương diện. Người lười biếng thường là viện lý do để biện hộ cho cái dở cái tệ của mình, để từ đó lúng lúc sâu ở trong cái thói quen lười biếng đó. 6 điều này bao gồm: sự biện hộ, thời tiết hôm nay mưa nhiều và lạnh quá, cho nên việc này để ngày mai tôi sẽ làm. Nhưng ngày mai có việc của ngày mai. Mình đổ công việc của ngày hôm nay cho ngày mai, thì ngày mai chúng ta sẽ đổ công việc đó cho ngày hôm kia. Cuối cùng là chúng ta đánh mất cơ hội để hoàn tất công việc mà lẽ ra mình phải hoàn tất trong ngày hôm nay. Thời tiết hôm nay nóng quá, nực quá, cho nên từ từ tôi hãy làm, chiều hãy làm, để mát hãy làm. Bằng lối lý luận này đó, rất nhiều người đã mất đi đó vài giờ đồng hồ trong ngày. Do đó hiệu quả và hiệu suất làm việc là bị giảm đi, dẫn đến tình trạng là bị là tổn thất kinh tế. Có người nói rằng là bây giờ còn là sớm quá, từ từ tôi làm cũng chưa muộn. Đối với người Ấn Độ á, 10 giờ vẫn còn sớm. Tại giờ hành chánh á, là 10 giờ. Khi mà vô công sở thì người ta còn nhâm nha uống trà, còn tán dốc chút xíu 11 giờ mới làm. Chợ búa thường là 10 giờ rưỡi mới mở cửa. Ta không cần phải làm việc sớm. Tôi nghĩ là làm sớm đi nữa thì chết rồi cũng hết đó. Thế nên đưa những cái lý do mà thế nào hữu lý để biện hộ cho cái thói làm việc thôi. Còn một số học sinh đó, thì nghĩ rằng là bây giờ còn đến mấy tháng mới thi, cho nên chưa cần thiết phải học bài nghiêm túc, để từ từ cũng được. Bằng cái lối thói quen đó đó thì chểnh mảng trong việc học, cuối cùng đó là thi đỗ đạt điểm không cao. Cũng có người lý luận như thế này: bây giờ trễ quá làm cũng chẳng được việc gì, thôi để ngày mai làm luôn. Từ đó sanh ra thói lười biếng. Có người đã biện hộ rằng hôm nay và giờ đây tôi đói quá, kiệt sức, không đủ sức để làm, chừng nào tôi no ấm rồi tôi mới làm. Kết quả là bỏ cơ hội làm. Có người thì lý luận ngược lại: mới ăn cơm nhiều quá, cả để chủ nhà tôi đã ăn đó là cành nông, nó đang tức bụng, nếu làm tôi sẽ đau bao tử, thôi để dịp khác làm, bỏ 4-5 tiếng đồng hồ không làm. Thì đó là 6 lý do người lười biếng thường là viện dẫn lý do để mà bảo hộ, biện hộ cho cái thói quen tiêu cực của mình. Thì qua bài kinh này, Đức Phật đề nghị chúng ta người tu tại gia đó phải nỗ lực tinh tấn vượt qua những thói quen xấu như là rượu, ma túy, chơi đêm, đến vũ trường, hí trường, đam mê cờ bạc, chơi với bạn xấu và biếng nhác. Thì làm được như thế đó thì người Phật tử được xem là đang tu tại gia một cách là đúng bài bản. Và chắc chắn là những người làm được như thế là cái khả năng thành công trong lập nghiệp đã đạt được tối thiểu là 60% rồi. Như vậy quý vị thấy là Đức Phật dạy về tu tại gia có khó không? Nếu không khó thì quý vị hãy nói lớn lên, có khó không? Cố gắng khích lệ con em mình trở thành những người tu tại gia. Muốn như vậy đó thì phải nỗ lực tập thể xóa sổ câu là tục ngữ rất nguy hại cho sự phát triển đạo Phật: trẻ vui nhà, già vui chùa. Câu này tôi đoán rằng là nó ra đời trong một bối cảnh Tam Giáo Đồng Nguyên tại Việt Nam, nhằm là xúi dục người tu học Phật không đến chùa từ tuổi U60 trở lên đối với người nữ, U70 đối với người nam mới bắt đầu đi chùa. Thì lúc đó đó, các thói quen trải qua mấy chục năm sẽ làm cho người đó dầu có nhận ra những việc quá khứ mình là sai cũng rất khó có thể sửa chữa được, vì người lớn tuổi sống với thói quen. Thói quen càng lâu thì càng khó sửa. Trẻ vui nhà tức là không có đi chùa, mà đăng ký tuổi trẻ càng phải đi chùa để rèn luyện đạo đức, học tánh tự lập, rồi noi gương hiếu thảo, thực tập tâm biết ơn và đền ơn, có tinh thần vô ngã và tâm vị tha, có lòng từ bi lớn, hỷ xả bao dung quảng đại. Không biết bao nhiêu là đức tính cao quý ở chùa, mà nhỏ không đến chùa thì dễ rơi vào những thói quen ăn chơi hưởng thụ, cho tập tành với bạn bè xấu. Do đó là Phật tử miền Bắc phải bắt tay nhau xóa sổ cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa, và phải đổi lại là trẻ vui chùa, già vui chùa, tức là tuổi trẻ cũng vui chùa và tuổi già cũng phải vui chùa, thì quý vị sẽ rũ bỏ được các căng thẳng và nỗi khổ niềm đau hàng ngày. Như vậy mình thấy là tu tại gia có khó không? Có người nói khó, nó đơn giản thôi, đâu khó. Nỗ lực làm thường xuyên thì khó cũng như thành là dễ. Tôi gọi là nghề dạy thợ, ai nỗ lực làm mỗi ngày thì không còn thấy việc khó là khó nữa. Quý vị cứ nhớ cái câu chuyện có thật về một bà lão nuôi heo không? Bà lão này đã 60 tuổi hoài, mỗi ngày bà tắm cho các con heo. Các con heo con đó, nó chỉ nặng có 1-2 kg thôi. Sau khi tắm thì bà ẩm bồng nó lên, mỗi ngày cho ăn thì cái trọng lượng của nó tăng dần. Làm công việc đó mỗi ngày, một ngày 2-3 lần như thế, cho nên đến lúc con heo nó nặng 60 kg, bà đó bà vẫn bê lên thoải mái thôi. Tại mỗi ngày mình tăng chút xíu thì nó không có khó. Từ một cái con heo 2 kg, mình bưng con heo 60 kg thì mình mới cảm thấy là mệt mỏi chứ. Còn 2 kg là lên 2 kg 2, 2 kg 4, 2 kg 6, 2 kg 10, y là 3 kg. Rồi cứ như thế từ từ nó lên thành là 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg. Thì nỗ lực cũng phải tiệm tiến như thế thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Phần 2, tu chợ. Trước nhất, khái niệm chợ không nên hiểu theo nghĩa đen là nơi mà các cái giao dịch mua bán được diễn ra. Chợ nên hiểu theo nghĩa rộng, đó là xã hội và cộng đồng, nơi có nhiều thành phần, có nhiều hoạt động trao đổi, mua bán, giao dịch, và nó là một cái sinh hoạt rất là phức tạp. Phần lớn là người không thân bằng quý thuộc với chúng ta. Khi xem thị trường là thương trường đó, thì chúng ta đã tự gây áp lực loại trừ ở bản thân mình, và xem những ai đầu tư các lĩnh vực ngành nghề cùng với nghề mà mình đang theo đuổi là đối thủ, thì tự động tâm của chúng ta trở nên căng thẳng. Tu ở chợ là ở nơi tập thể mà chúng ta vẫn làm chủ được tâm mình, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, làm chủ được lối sống. Nhờ đó đó, chúng ta làm chủ được hạnh phúc và giữ được chất lượng hạnh phúc cao đối với bản thân. Trong kinh Trường Bộ tập 3, trang 229, Đức Phật đề cập đến hai loại tu ở chợ như sau. Thứ nhất, giữ gìn tánh chân thật, tiếng Bali gọi là sắc cha. Chứ nhất đó là cái thái độ thật thà. Và thái độ này đó được chúng ta huấn luyện khi mình còn nhỏ. Điều đó rất lệ thuộc vào cách thức giáo dục đạo đức của người mẹ, người cha ở nhà, và cũng lệ thuộc vào cách thức hướng dẫn đạo đức chân thật của thầy cô giáo ở trường lớp. Tuổi trẻ phương Tây đó được thầy cô giáo của họ dạy về cái tính chân thật. Cái gì có nó có, cái gì không nó không. Còn ở Việt Nam chúng ta có đến mấy thập niên bỏ quên môn đạo đức học ở tiểu học cấp 2, cấp 3. Do vậy đó, cái tình trạng đó, là báo động về đạo đức ở Việt Nam đó, ngày càng gia tăng. Tỷ lệ tội phạm của chúng ta ngày càng phát triển, và việc trẻ hóa tội phạm đã tạo ra sự báo động mà các bậc cha mẹ không thể quảnh mặt làm ngơ được. Là bởi vì từ hồi nhỏ chúng ta không dạy những phẩm chất thật thà. Uống nắng nhân cách của trẻ thơ cũng giống như là tạo ra những cái cây cảnh và bonsai, phải được thực hiện khi mà các cháu đó còn nhỏ và lệ thuộc vào sự dẫn dắt của cha mẹ. Phải tạo thành thói quen thôi. Từ cái tính thật thà dần dần phát triển thành cái tính cương trực, là thẳng thắn, cứng rắn, bản lĩnh, không sợ hãi đối với những điều xấu, đối với cường quyền ác bá. Và người thật thà là người không làm những điều sai quấy. Theo Đức Phật đó, người đó thoát khỏi tâm lý sợ hãi kẻ lừa lọc, dối trá, thì luôn luôn đó là quanh co và sợ người khác phát hiện ra mình, sợ bị luật pháp sờ gáy, cho nên họ sống trong trạng thái bất an. Còn người sống chân thật đó, thì không có gì phải lo lắng hết. Ta thấy rõ mọi thứ, nó giống như là thấy các vân tay ở trong là bàn tay của mình vậy. Trong kinh Phật có câu chân thật bất hư, tức người nào giữ được chánh thật thà đó thì người đó trở nên không hư dối, uy tín theo đó được tăng trưởng. Để tạo thành cái phong cách sống thật thà, cương trực, thẳng thắn thì các bạn sẽ giúp cho con em của mình đó, đó là không thăng tiến trong xã hội bằng cái thói quen gật đầu, tức là tán đồng a vua theo những điều sai của người xấu, cũng không có thăng tiến xã hội bằng những cái tràng vỗ tay để đồng lõa, cũng không đi bằng hai đầu gối, mà chúng ta phải sống bằng lương tâm và nhận thức rất là cao quý và trong sáng của bản thân. Cái gì thấy đúng, không cần ai năn nỉ nhờ giả, chúng ta cũng tình nguyện làm, vì mình biết rằng làm như thế là tạo ra một việc nghĩa cho xã hội và cộng đồng. Và điều đó rất là tốt cho thói quen sống và kỹ năng sống. Ngoài ra, người có tính chân thật còn có thói quen là bảo vệ sự chân thật và chân lý. Họ sẵn sàng làm chứng cho những người bị hàm quan, để cho người hàm quan thoát khỏi cái án mạng, hoặc là nỗi hàm quan có thể làm cho người đó khổ đau đến độ tự tử chết. Bản án người tù thế kỷ của ông Nguyễn Văn Chánh cho thấy tình trạng xử án oan ở Việt Nam vẫn đang còn phổ biến. Đó là trường hợp may mắn, kẻ thủ ác sau nhiều năm trốn luật pháp đã tự thú với những cái bằng chứng vật chứng không thể chối cãi được. Nhờ đó ông Nguyễn Văn Chánh mới được xóa cái nỗi hàm oan là kẻ giết người. Và theo luật á, thì ông Chấn á được bồi hoàn 10 tỷ đồng và trả lại danh dự đã bị đánh mất. Cho nên người chân thật đó luôn luôn có thói quen là bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật. Chúng ta làm chứng cho những người bị hàm oan để cho họ thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau đó. Bảo vệ chân lý tức là biết thấy chân lý là có giá trị, và chúng ta nỗ lực truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý để giúp cho chân lý có cơ hội phục vụ quảng đại đa số quần chúng. Trong buổi chia sẻ trước đây đó, tôi đã đề nghị các quý Phật tử là thành lập ra đạo tràng của chùa Linh Ứng Tương Mai, gồm các vị Phật tử nòng cốt. Các vị Phật tử nòng cốt này đó sẽ có danh mục điện thoại, email của các thành viên. Mỗi khi chùa có Phật sự và thiện sự, chủ trì chỉ cần báo với lãnh đạo đạo tràng. Lãnh đạo đạo tràng sẽ thông báo rộng rãi các thành viên. Các tình nguyện viên sẽ đến xung phong làm các việc tốt. Nhờ đó đó, việc Phật sự được thành tựu mỹ mãn. Đây cũng là cách chúng ta bảo vệ Phật pháp, tức là bảo vệ chân lý. Rất là có giá trị. Điều rất đáng mừng trong khoảng 2 thập niên trở lại đây, chư tôn đức tại miền Bắc đã nỗ lực hết mình. Từ một đạo Phật chỉ đơn thuần tín ngưỡng đã trở thành một đạo Phật có học và tu và làm các Phật sự. Tôi mong sao đó là mỗi chùa đó đều phát triển về việc học việc tu tiêu chuẩn giống như là chùa Bằng A do Hòa Thượng Bảo Nghiêm làm chủ trì, hay là chùa Linh Ứng Tu Mai và một số chùa tiêu biểu khác. Thì bằng cách đó đó thì chân lý Phật được truyền bá, được bảo vệ, được giữ gìn, thì cái lệ lạc đó nó sẽ đến với rất là nhiều người. Như vậy đó là việc là nuôi lớn đức tính chân thật không chỉ có lợi cho mình mà còn mang lại lợi cho đời. Điều hai, tôn trọng công bằng và bình đẳng. Trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến máu của con người cùng đỏ, mồ hôi thì cùng mặn, và chăm sông khi tuôn về biển cả đó thì tên gọi của các sông đó bị mất đi, chỉ còn một tên gọi duy nhất đó là nước biển. Vị duy nhất của nước biển là vị mặn thôi. Đức Phật kết luận cũng tương tự như thế. Dầu xuất thân từ giai cấp nào, khi tham gia vào cộng đồng Phật giáo với vai trò là đệ tử xuất gia hay đệ tử tại gia, nam hay là nữ, tất cả chúng ta đã trở thành con của bậc giác ngộ. Cũng giống như là biển chỉ thuộc một vị mặn thôi. Và vị của Phật pháp đó, đó là vị giải thoát khỏi các nỗi khổ và niềm đau. Nhưng mà nó cũng tương tự như thế, không thể chấp nhận chủ nghĩa giai cấp mà vốn chỉ là một cái chiêu bài để mà chà đạp nhân phẩm và bóc lột sức lao động của những giai cấp thấp nhằm phục vụ cho những giai cấp cao mà vốn chỉ là một thiểu số thôi. Tại Ấn Độ thời Phật, bốn giai cấp bao gồm giai cấp sát đế lệ, bao gồm giới quân sự và chính trị, trưởng quản độc quyền chính trị của đất nước; giai cấp bà la môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia, trưởng quản độc quyền về kinh tế và tài chính; giai cấp nô lệ bị bắt buộc phục vụ cho ba giai cấp trên, và xem đó là những người nhơ quế không được đụng chạm vào cơ thể của ba giai cấp trên, và cũng không hề được là hôn nhân bình đẳng với ba giai cấp trên. Thì Đức Phật cho rằng là đây là cách đó là nhân phẩm con người bị chà đạp lớn, sức lao động của con người bị quan phí đi, cho nên ngài mới chủ trương là bình đẳng giai cấp và công bằng xã hội, để cho mọi người đều có cái cơ hội thăng tiến ở trong xã hội và cộng đồng. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy chủ nghĩa bình đẳng giới vào năm thứ 6 sau khi ngài giác ngộ. Đó là đất nước Vesali. Đây là nước mà chủ trương dân chủ đã được đề cao. Nhưng bối cảnh đó, đó việc truyền bá học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật đó gặp được các thuận lợi lớn và không bị chống đối. Đức Phật đưa ra học thuyết bình đẳng về sinh học giữa con người với con người, gồm người nam người nữ. Về sinh học á, thì con người là hai chân, có một cái đầu hai cánh tay, có cái cấu trúc sinh học giống nhau, không thể phân biệt nam và nữ để chà đạp phụ nữ được. Trên nền tảng đó, Đức Phật đề cao bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về tôn giáo, và tạo điều kiện cho 500 người nữ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trở thành các vị nữ tu. Và trong số đó, những vị xuất sắc đã trở thành là thánh nữ A-la-hán, tức là những vị thánh xuất thân từ người nữ. Đến thế kỷ thứ 17 ở phương Tây, phong trào nam nữ bình quyền mới xuất hiện. Ngày 8 tháng 3 đó là ngày quốc tế phụ nữ, mà thực ra là ngày đòi quyền bình đẳng của phụ nữ, chỉ mới được khởi xướng trong vòng là 100 năm trở lại đây thôi. Đã ghi đó, Đức Phật đã chủ trương cách đây 26 thế kỷ rồi. Hiểu được tinh thần đó, đó là người tu học Phật đó thì phải đề cao cái tính công bằng và dân chủ, để chúng ta tạo cái cơ hội đồng điều cho những ai có dịp làm việc chung với mình, phát huy được cái sở trường và năng lực của họ, để họ có thể đóng góp được những giá trị cao quý. Hoa Kỳ và một số nước phương Tây tiên tiến đang nỗ lực đạt được những tiêu chí nêu trên. Như vậy, khi mà xã hội con người phát triển cao đó, thì lối sống của con người chủ trương công bằng, bình đẳng, dân chủ xã hội đó, trở về lại với những gì mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa. Rất là hay. Và không lý do gì là Phật tử mà chúng ta không làm được những điều đó. Chúng ta phải cam kết làm. Trong Kinh Trường Bộ tập 3 trang 152, Kinh Tăng Chi tập 2 trang 248, Đức Phật đề cập có thêm 4 điều mà người tại gia nên áp dụng tu ở trong cộng đồng, tạm gọi chung là tu ở chợ. Điều 3, bố thí và cúng dường, tức là chia sẻ sở hữu vật chất hợp pháp của chúng ta cho những đối tượng kém may mắn hơn mình. Và việc đó giúp cho cuộc đời này bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Vì Việt Nam vẫn còn khoảng 50-60% các hộ nghèo và cận nghèo trên toàn quốc. Hộ nghèo được định nghĩa là gì? Doanh thu của cá nhân trong một tháng từ 400.000 đến 449.000 thôi. Cận nghèo á là những hộ mà mỗi cá nhân á chỉ có doanh thu á là dưới 500.000 trên một tháng trở xuống. Đang ghi ra vật giá thì leo thang, tiền lương Việt Nam thì là rất thấp, cho cuộc sống rất là vất vả. Trước năm 75 đó, ở tại miền Nam thì một người làm có thể nuôi cả một gia đình, và ngoài ra có thể là có được nhà lầu xe hơi. Còn bây giờ đó là một người làm á, nuôi bản thân mình á, mà nếu không có tham nhũng móc hoặc hối lộ thì rất khó có thể tồn tại, bởi vì cái tiền lương nó thấp quá đi. Cho nên Đức Phật dạy là chúng ta phải có cái tâm chia sẻ sở hữu hộ pháp của mình cho những người bất hạnh, vì làm như thế thì sở hữu của chúng ta sẽ không mất đi, vì không ai chết có thể mang theo được bất cứ cái gì ngoài trừ nghiệp. Nghiệp thì có hai cái, nghiệp phước và nghiệp tội. Tạo nghiệp phước thì phước đó đồng hành với chúng ta trên từng cây số, trở thành vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong những lúc mà chúng ta gặp nguy nan. Còn cúng dường á, là đóng góp tịnh tài cho việc xây chùa, làm tượng, làm chuông, làm kinh sách, ấn tống và làm các Phật sự, rất là tốt. Và tùy theo sở thích và phát nguyện vào, mỗi người có thể chọn lựa hoặc bố thí hoặc cúng dường. Mỗi người nên có cái ống heo công đức nhỏ nhỏ, nên làm cái công việc đó thường xuyên. Cứ mỗi tháng dành ra một cái khoản tiền nhất định để chúng ta làm các việc nghĩa. Điều này nó làm cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc lắm. Và khi mình trực tiếp đi làm việc nghĩa cho các bạn đời bất hạnh đó, quý vị sẽ thấy là cái phần quà nho nhỏ đó được người tiếp nhận với thái độ rất trân trọng, có người xa nước mắt. Thì chúng ta sẽ thấy là mình không có lý do gì để phung phí tài sản, phung phí tiền của, phung phí thời gian, phung phí là thức ăn vật thực mà mình đang sở hữu. Chúng ta phải biết kiệm phước, rồi dành phước, tu phước và tiếp tục gieo trồng phước. Điều 4, nói lời từ bi, tức là nói lời cho người nghe cảm thấy được hạnh phúc, hài lòng, bình an. Lời từ bi đó là lời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và đồng thời đó giúp cho họ nhổ lên được các bất hạnh mà họ đang gặp phải. Ngữ điệu của người nói lời từ bi đó phải nhẹ nhàng, người nghe cảm thấy rất là hài lòng. Có những lúc mà chúng ta vô tình mất sự kiểm soát, đang giận, chúng ta có thể chút đổ những cái câu nói rất là hằn học, cái ngữ điệu rất là khó nghe, người nghe cảm thấy là chướng tai, gây mắt, dẫn đến tình trạng mất ăn, bỏ ngủ, khổ đau. Có người bị ám ảnh lâu dài bởi những lời chì chiết, mắng nhiếc, chửi bới, la rầy, quở trách, than vãn. Trong quan hệ vợ chồng á, thì tránh được tình trạng sử dụng các loại ngôn ngữ điều trên đó sẽ duy trì được hạnh phúc bền lâu. Cho nên là trong các mối quan hệ xã hội chúng ta cũng phải nỗ lực tương tự. Nói lời từ bi sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được thói quen không nói những lời văn tục, không nói những lời thị phi, không nói những lời gây chia rẽ, không nói những lời tạo ra hận thù, không nói những lời vô ích, và chỉ nói những gì thật sự có giá trị thôi. Và bằng cách đó đó, lời nói sẽ tạo ra uy tín cho người phát ngôn. Ngày nay thì phạm vi của lời nói có thể đa dạng hơn, dưới hình thức là các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram, hoặc là email, hoặc là blog cá nhân, hoặc là những trang web miễn phí. Chúng ta có thể chia sẻ các thông tin, những điều mà mình biết, mình hiểu. Nhưng mà nếu mà toàn là nói những điều xấu, những điều khổ, những điều đau, những phiền não, chửi bới, rồi đâm thọc, quậy phá, thì chúng ta đã vô tình gieo rất biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, và làm thương tổn lòng từ minh của mình rất lớn. Cho nên trong thời kỹ thuật số này đó, người nào biết làm phúc đó, thì phúc nó lớn hơn. Người không biết làm phúc đó, tạo tội thì tội nó nặng hơn. Nhất là sử dụng phương tiện truyền thông này để gieo nghiệp. Thứ năm, lễ hành, tức là làm những việc lợi ích cho tha nhân. Có nhiều người rất ích kỷ khi nghĩ rằng đó, tôi nỗ lực mồ hôi nước mắt mới thành công, dạy gì mà tôi làm lợi ích cho người khác. Tôi phải tốn rất nhiều tiền, thời gian, công sức, tiền bạc mới có được kiến thức này, mới có được sự nghiệp này. Tôi phải giấu đó, tôi chỉ chia sẻ kiến thức đó cho những người trong họ tộc hoặc là tâm đắc nhất mà không phản bội tôi thôi. Thì cái kiến thức gia truyền đó dễ dàng bị mất đi trải qua quá trình sống. Mà sau một thời gian này, những kiến thức gia truyền đó nó sẽ chết theo cái người chết, và đó là bỏ sẻ tri thức. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật đề cập á, những người bỏng sẻn tri thức hay là bỏng sẻn tiền bạc, mỗi khi là một việc nghĩa có cảm giác là gì? Rất là đau xót, giống như cơ thể thịt của mình bị những con dao cắt vào. Từng động tác chia sẻ giúp đỡ đó nó giống như là bị rỉ máu. Cái mô tả của Đức Phật nó mạnh mẽ như thế, để cho thấy là kẻ bỏng sẻn đó là sống một cách rất là ích kỷ. Họ chỉ biết một mình thôi. Dĩ nhiên họ là những người có nỗ lực, có những thành công nhất định. Về phương diện luật pháp, họ được quyền không giúp người khác, cái đó chúng ta cũng rất là khó nói. Nhưng về phương diện tình người đó, việc thờ ơ, vô tư, vô cảm, bàng quan, vô tích sự đối với nỗi khổ niềm đau đang diễn ra ở tha nhân là người bất dẫn. Người điều đó là nên tránh. Cho nên Đức Phật dạy là bất cứ lúc nào khi có điều kiện hãy làm những việc nghĩa. Làm việc nghĩa đơn giản nhất là làm Phật sự và làm thiện sự, làm phước quả. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngoài thời gian đi chùa, quý vị thay vì đó là tập trung vào các câu lạc bộ để vui chơi giải trí, đôi lúc đó, có những lời giải trí không lành mạnh, mang nghiệp xấu, thì hãy làm tình nguyện cho một việc nghĩa, một việc tốt nào đó. Chùa Giác Ngộ thì mỗi tuần chủ nhật đều có khóa tu, trung bình là 650 cho đến 750 người tham dự. Riêng khóa tu thiền thì có khoảng 1.000 người tham dự. Trước khóa tu á, thì tôi đều cho thông báo trên các Facebook của chùa Giác Ngộ và Facebook mang tên Thích Nhật Từ. Dài 30 các phụng sự viên đến để dọn dẹp, chuẩn bị trước một ngày để ngày chủ nhật được diễn ra một cách thành công là chuyện rất bình thường. Có nghĩa là tinh thần làm thiện sự và lợi ích cho đời đó ở người tại gia lúc nào cũng có. Vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải khởi phát công việc, rồi thông báo công việc, mời gọi để cho mọi người có cơ hội đóng góp vào công việc tốt. Nếu mọi chùa mà có được là vài 30 người có tinh thần làm thiện sự và lễ sự, thì chắc chắn là các Phật sự ở ngôi chùa đó sẽ thành tựu một cách mỹ mãn, không có khó khăn gì hết, và phát triển rất mạnh. Điều 6, đồng sự. Có nghĩa đây là cùng làm, cùng tham gia, cùng đóng góp, cùng phụng sự. Theo Thế Tôn Phật dạy đó, những người làm vai trò lãnh đạo ở các tập đoàn lớn, công ty lớn, tổ chức lớn, hay là những là hội đoàn xã hội và tôn giáo, thay vì chỉ đơn thuần chỉ tay năm ngón, hiệu quả công việc không cao. Hãy cùng nỗ lực bắt tay vào làm giống như mọi người. Nó vừa gần gũi, thân thiết, và vừa là thấy rõ được cái bản chất của công việc đang diễn ra. Đâu là những cái ưu điểm, đâu là những khuyết điểm, đâu là những cái dở cần khắc phục. Còn nghe báo cáo lại đó, chưa chắc nó được trọn vẹn và đầy đủ. Cho nên lãnh đạo sâu sát phải là người có mặt ở hiện trường và cùng tham gia làm việc giống như là mọi người, thì hiệu quả công việc mới cao. Đó là cái cách mà chúng ta tạo ra được những giá trị đóng góp. Và mỗi đóng góp đó nó đều có cái mồ hôi công sức của mình. Thì nói tóm lại, theo Đức Phật, qua 6 điều tu ở chợ, tức là tu ở cộng đồng, chúng ta thấy là điều nào nó cũng có lợi ích. Và lấy cái tinh thần vô ngã, tâm vị tha làm cái thước đo. Trong xã hội và cộng đồng á, nếu mình chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân, lợi ích của gia đình, lợi ích nhóm, chúng ta sẽ bị thương tổn lòng từ bi thì không thể làm việc lớn được. Cho nên phải xem việc nước như là việc của nhà mình, việc cộng đồng như là việc của cá nhân mình, việc Phật sự ở chùa cũng giống như là việc của mình, thì việc tu ở cộng đồng, tu ở chợ đó mới thành tựu được một cách mỹ mãn. Phần lớn là chúng ta là làm việc là dựa vào đồng lương. Lương của tôi mỗi tháng 5 triệu, tôi bỏ thời gian và công sức tương đương với nó thôi, chứ tôi không dạy gì làm hơn. Nói như thế là dạy dột. Đạo Phật có khái niệm công quả, bỏ công sức ra làm việc nghĩa cho cuộc đời để có được cái quả lợi ích và quả hạnh phúc. Hay nói cách khác, công quả là làm lệ lạc cho chính bản thân mình. Do đó mỗi người hãy tập thói quen làm công quả ở ngay công ty mà mình đang làm việc, ở ngay tổ chức mà mình đang làm một thành viên. Và mỗi tuần á, ít nhất là có một giờ hay nửa giờ đến chùa để phụ giúp làm công quả, một cái việc gì đó có giá trị, thì cuộc đời của quý vị nó sẽ trở nên là hữu ích hơn. Các việc nghĩa, việc thiện đó ở trong cộng đồng và xã hội chúng ta làm nó giống như tích tụ mà. Mỗi một giọt nước đừng có xin nó là, đừng có xem nó là nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà nước nhỏ giọt thường xuyên thì dẫn đến là đầy ly. Cái gì cũng vậy, nó phải là tiệm tiến. Do đó phải làm các việc cho cộng đồng và xã hội như chính là làm cho bản thân mình, thì lúc đó không còn cái tâm sanh nặng, tâm ỷ lại, tâm ganh tị, tâm hơn thua, tâm đó là lánh nặng tìm nhẹ, xung phong tình nguyện dấn thân với niềm vui lớn để các việc làm đó nó có được cái kết quả lớn. Quý vị thấy là tu xã hội hay là tu chợ như thế có khó không? Nhiều người nói khó quá nên thấy im re hết rồi. Có khó cũng phải ráng làm. Quỹ thời gian của một kiếp người là ngắn ngủi. Nhưng mà nếu mình biết tập trung tu ở chợ, tức là tu lợi ích cho tha nhân trên nền tảng của tâm từ bi, thì quý vị sẽ trở thành là những nhân cách lớn, những con người vĩ đại. Muốn như thế đó thì quý vị hãy tự nhẩm ở trong đầu của mình: tôi sinh ra ở cuộc đời này để làm những việc khó làm. Ở mức độ đơn giản hơn là tôi sinh ra để làm những việc đáng làm. Những việc đáng làm là những việc mình có thể gọi là buộc phải làm, mà nếu không làm là mình bị thiệt thòi. Còn ở một phạm vi lớn hơn là mình phải cam kết là tôi nỗ lực làm những việc khó làm, tức là chỉ có một thiểu số làm được những việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, việc có giá trị, còn phần lớn người ta không thấy được cái lợi ích đó. Thì bằng cái tâm niệm đó đó thì dần dần quý vị sẽ trở thành là những người rất là vô ngã, có tinh thần phụng sự lớn. Và điều đó nó đáp ứng với lời Phật dạy là gì? Phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các đức Phật một cách thiết thực. Phần 3, tu chùa. Tôi dựa vào kinh Trường Bộ tập 3, trang 229, và kinh Trung Bộ tập 3, trang 243. Thì trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến hai phương diện mà việc tu ở chùa cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Người tu ở chùa đó đa số là tu sĩ, bao gồm tăng và ni. Thỉnh thoảng cũng có những Phật tử tại gia, nhưng mà tập sự tu xuất gia ở chùa, hoặc là tham dự các khóa tu 1 ngày, khóa tu 10 ngày, khóa tu 3 ngày, khóa tu 7 ngày. Thì trong suốt thời gian đó, các Phật tử tại gia đang đóng vai là những người xuất gia trong thời gian ngắn. Như vậy, tu ở chùa là tu cái gì? Dĩ nhiên chúng ta nhớ Đức Phật dạy là tu tâm nè, dưỡng tính nè, tu lời nói nè, tu việc làm, tu các nghiệp thiện, tu Phật sự. Cái đó mình quá hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, thì gồm có những điều như sau. Điều một, tu xả ly. Người xuất gia đó trước nhất phải có tâm xả bỏ các tài sản, địa vị, danh lợi, quyền tước, nói chung nó thuộc về thế giới vật chất, mà phần lớn người tại gia đó nỗ lực phấn đấu để đạt được. Rồi khi giác ngộ được chân lý Phật đó, thì người xuất gia đó là không màng đến nó nữa. Đức Phật nói trong kinh 42 chương đó: ta xem ngai vàng như là đôi dép bị quăng bỏ thôi, không có gì để mà đáng lưu luyến hết. Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại, tu tập đúng phương pháp, cuối cùng trở thành Phật, mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu triệu người trên hành tinh này, trải dài 2600 năm vừa qua. Người xuất gia nào mà không có tâm xả bỏ tài vật đó, thì khi vào chùa dễ rơi vào tình trạng lệ dưỡng. Đa khi Phật tử đó, ối tài sản ra để làm phúc báo, làm công đức, mà người xuất gia đi tiếp nhận cái đó để tích tụ cho bản thân mình đó, thì trở nên là tệ hơn người tại gia. Cho nên khi người xuất gia tiếp nhận tịnh tài, tịnh vật từ Phật tử tại gia thì phải sử dụng vào các mục đích Phật sự, bao gồm xây chùa, nếu đã có chùa rồi đó mở thêm ngôi chùa mới, chùa đã có rồi thì mở thêm những cái chức năng mới, những cái tiện ích mới để giúp cho Phật tử tại gia đó tu tập có kết quả. Tức là áp dụng vào các cái lĩnh vực phụng sự đó, chứ không phải là lo cho bản thân. Thì người tại gia ngủ đơn giản, chỉ có một cái chiếc giường dài 1m8, rộng là 8 tấc, đơn giản thôi, không có gì sang trọng hết. Sống một cách bình dân để là dành tất cả tâm huyết cho việc Phật sự, cho việc phụng sự nhân sinh. Kế đến đó là xả bỏ những thói hư tật xấu. Ở tại gia đó, mình muốn ngủ lúc nào ngủ, muốn thức lúc nào thức, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, nghe lời cha mẹ thì tốt, không nghe lời cha mẹ luật pháp cũng không cấm được. Khi vào chùa tu, dầu chỉ là tập sự, người đang tập tu phải tuân thủ luật Phật. Những người mới tu dầu là tuổi lớn được gọi là tăng binh ở trong Phật pháp, phải nghe sự hướng dẫn của các vị thầy đi trước, mặc dù tuổi đời đó có thể bằng con cháu mình thôi, mình vẫn phải nghe. Bởi vì cái kinh nghiệm tâm linh trong nhà Phật đó, nó khác với cái kinh nghiệm ngoài trường đời. Và những cái bài khóa tu học, những cái cách thức thực tập đó, là do Phật Bồ Tát các bậc thánh tăng dạy, cho nên đó, những vị xuất gia từ nhỏ là tiếp thu được và truyền đạt lại cho những người mới bắt đầu đi xuất gia sau mình. Do đó phải nỗ lực bỏ những cố tật để lối sống của người xuất gia đó trở nên thanh cao hơn, cao thượng hơn, có giá trị hơn, vượt trội hơn người phàm. Chứ người xuất gia nào mà lối sống thì lem nhem, tính cách thì ti tiện, thói quen thì giống như người phàm, thì chẳng những không lợi cho bản thân mà còn là tác hại lớn cho đạo Phật. Vì những phương tiện truyền thông người ta lợi dụng vào những cá nhân xấu đó đó, người ta làm dơ những người xuất gia chân chính. Nỗ lực lớn nhất mà người xuất gia cần phải phấn đấu để đạt được đó là xả bỏ các phiền não, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp. Phải có những phương pháp tu, phải đọc nhiều bài kinh, phải phát triển trí tuệ, phải tu tập đạo đức và thiền định để xóa dần, thay đổi dần, chuyển hóa dần, đến lúc nào đó chấm dứt trọn vẹn các thói hư tật xấu và nghiệp phàm, lối sống phàm. Thì đó là hạnh xả ly mà người tại gia tập sự tu ở chùa phải bắt chước tấm gương của những người xuất gia trong sáng. Như vậy trong thời gian tu 1 ngày, tu 3 ngày, tu 7 ngày, tu 10 ngày thì các Phật tử tại gia đã trở thành người xuất gia trong thời gian ngắn đó. cố gắng làm trọn vẹn được các cái phương diện xả ly điều trên. Điều hai, huấn luyện tâm an tịnh, tiếng Bali gọi là upasama, tức là trạng thái tâm được là vắng lặng do làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và thói quen. Phần lớn tâm chúng ta đã dao động theo cảnh và cảm xúc. Người tu an tịnh đó là người biết hướng về bên trong, theo dõi các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ để làm chủ đó. Cho nên những vị tu tại chùa đó, mà nếu tu đúng cách đó, thì chỉ cần xuất gia vài tuần lễ thôi đã có cái đạo phong của một người thanh thoát rồi. Điển mẫu về cái đạo phong của người xuất gia, quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh của các tăng ni tu tập theo sự hướng dẫn của thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai. Điềm đạm, nhẹ nhàng, thanh thoát, an vui, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, tỏ ra một cách rất là tự nhiên từ con người của người đó, chứ không phải là giả vờ hay là đóng kịch. Thì trong thời gian mình là tập tu, người tại gia cũng nên bắt chước những đức tính này để tâm mình nó được lắng trong, các phiền não không có chỗ để bám víu được. Nhờ đó chúng ta làm lắng dịu toàn bộ các hoạt động của cảm xúc. Cảm xúc làm cho con người hoặc là hạnh phúc lắm, hoặc là khổ đau lắm, theo hướng tức là giống như là thủy triều lên xuống thế này, và chúng ta trở thành là con lạc đật bị cái dòng thủy triều cảm xúc giật dây. Hạnh phúc tại Đức Phật đó, nó không phải là phản cảm xúc mà là sự làm chủ cảm xúc. Cho nên ai cho rằng đó nhà cao cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy là hạnh phúc là sai. Nó là những tiện ích, vì cảm hạnh phúc đó, nó liên hệ đến cảm xúc. Làm chủ trọn vẹn phản cảm xúc, người đó mới thật sự được hạnh phúc. Đó là hạnh phúc nội tỉnh. Và tu ở chùa là phải làm sao đạt được hạnh phúc nội tỉnh đó. Có nhiều phương pháp để đạt được nội tỉnh này, chẳng hạn như tu thiền, tu niệm Phật, tu đọc kinh, tu lại sám hối, hoặc là làm công quả, làm Phật sự. Chúng ta đừng để cho vọng niệm can thiệp vào đang lúc chúng ta tu, cũng đừng để cho sự cầu nguyện van xin á làm cho chúng ta bị là bận lòng. Hãy buông xả mọi thứ để tâm nó được nhẹ nhàng thư lắng mà. Bằng cách này đó, thì mỗi ngày quý vị tập thói quen giống như Phật ở miền Nam, đến chùa vào lúc 6 giờ hoặc là 7 giờ tối, trung bình là 40 phút, để tạo ra cái sự an tịnh ở tâm qua một thời kinh. Phật tử miền Bắc chỉ đi chùa vào những ngày sóc vọng, còn miền Nam là mỗi ngày đều đi chùa. Thì hiện nay ở nhiều chùa miền Bắc cũng đã bắt đầu quen với cái văn hóa đó rồi. Chúng ta đi chùa thường xuyên hơn, mỗi khi có việc, có khi căng thẳng, phiền não, hay là đối diện trước đôi khổ niềm đau, chúng ta phải tập thói quen đi chùa để tập tĩnh lặng. Nhờ đó chúng ta rũ bỏ được các bất hạnh. Thì đó là hai điều mà theo Đức Phật đó, người tu tại chùa phải thực tập. Nếu không làm được việc đó, đó thì việc cạo đầu, mặc đồ xuất gia, ăn cơm chay, sống ở trong chùa đó, chúng ta cũng không tiến bộ hơn người tại gia một chút nào. Đức Phật nhấn mạnh đến cái trọng tâm của việc tu. Còn các hình thức tu như là tụng kinh, bái sám, niệm Phật, kinh hành, ngồi thiền, chúng ta có thể sử dụng tùy theo cái thuận lợi của mình, tùy theo sở thích của mình. Nhưng mà làm thế nào để đạt được hai cái nội dung xả ly an tịnh đó thì mới gọi là tu ở chùa có kết quả. Sau đây thì tôi xin trích dẫn thêm Kinh Tăng Chi tập 3 trang 261. Đức Phật nói là người tu ở chùa phải đạt được 5 tiêu chí sau đây. 3. Có đời sống đạo đức thanh cao, tức là giới hạnh trong sáng, không tì vết, trước mặt quần chúng cũng như đang lúc ở một mình. thân và tâm được thanh tịnh, không giả vờ, không đóng kịch. Có nhiều người ta đóng kịch rất giỏi, trước mặt mọi người thì trở thành là thánh nhân, thánh thiện, cao quý. Nhưng mà khi sống riêng một mình thì nó lòi ra rất nhiều cái nghiệp xấu, nghiệp phàm, thói hư. Rồi phải cố gắng là bao che nó, giấu giếm đó. Tôi bằng đó là người có giới hạnh thanh cao là người làm cho mình thanh tịnh ở khắp mọi nơi. Và mình tu cho chính mình chứ không phải là chui cho tha nhân. Cho nên đó là có mặt quần chúng, được người ta tán dương không tán dương, chúng ta vẫn tu như thế. Không có mặt mọi người, không ai biết đến, chúng ta cũng phải tu tập đạo đức thanh cao như thế, không có khác. Điều 4, học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Ở đây Đức Phật khích lệ chúng ta phải đọc nhiều kinh để mở mang trí tuệ, đọc nhiều sách thánh hiền để mở mang túi khôn, đọc nhiều sách lập nghiệp để có kiến thức về làm ăn và kinh nghiệm sống, và tiếp xúc với mọi người để học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn. Quý vị sẽ trở thành là những người giỏi, có cái mức độ thành công cao và bền vững. Ở đây Đức Phật kêu là người ở chùa trước nhất phải tu trí tuệ do nghe Phật pháp, đó là văn tuệ. Rồi tu trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật một cách thấu đáo, tức là đọc kinh và để cầu phúc, đọc kinh không để tính công với Đức Phật, mà đọc kinh để hiểu, giống như là to thuốc được bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải uống là cái gì. Bằng tinh thần đọc kinh này đó, thì đọc càng nhiều kinh nghiền ngẫm thấu đáo, quý vị sẽ trở thành những người có kiến thức sâu, có hiểu biết rộng. Cho nên đó, mỗi người phải phát nguyện tự quy pháp, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nương tựa chân lý Phật, thâm nhập kho tàng kinh để có trí tuệ như biển lớn. Phải nỗ lực làm việc đó như một cam kết lớn. Bây giờ chúng ta có kinh dưới dạng sách nói, kinh dưới dạng internet, không phải tốn tiền mua, dưới dạng sách như trước đây. Cho nên là nỗ lực nghe kinh, đọc kinh để chúng ta là thắp sáng trí tuệ cho cuộc sống của mình. Thứ năm, nói lời hiền thiện, tức là nói những điều tốt, những điều đạo đức, những lời chân lý, không nói thị phi, không nói điều xấu, không nói chuyện đời. Do đó là các Phật tử khi đi chùa đó, khi mà tu ở chùa là đừng bao giờ mang chuyện thị phi ngoài xã hội mà mình nghe thấy được kể lại cho các bạn đồng tu ở chùa. Vì cái thời gian người ta tu để ta đạt được cái sự an tịnh và xả ly, mà bây giờ mình vô thì mình nói những cái chuyện tào lao, chuyện phiền não đó, thì làm cho họ bị phân tâm đi. Kinh Tăng Chi Đức Phật nói người mang chuyện thị phi ở ngoài về nhà là đốt cháy hạnh phúc của người thân trong gia đình. Người mang chuyện thị phi trong gia đình đem ra ngoài xã hội thì đốt cháy hạnh phúc của cả gia đình. Ngày nay có nhiều người cảm xúc nhiều á, mỗi khi có nỗi khổ niềm đau gì đó đem lên khoe trên Facebook, rồi chửi nhau, mắng giết nhau cũng đem lên Facebook mà nói. Tức là làm xấu hổ cả đám, đâu lên gì đâu. Và cái khổ đau đó nó sẽ tăng trưởng lớn lên theo cái mức độ cảm xúc của truyền thông nữa. Do đó người thông minh á, thì không bộc lộ cảm xúc và sinh hoạt riêng tư ở trên Facebook. Chúng ta chỉ truyền thông những nội dung cần thiết thôi, để mang lại những giá trị tích cực. Còn nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi đau đó, chúng ta tìm đến những người có kinh nghiệm tư vấn để giúp cho mình vượt qua. Chứ chia sẻ đấu tố vào trên Facebook đó, là một sai lầm lớn. Cho nên tuyệt đối là không nên thị phi. Thị phi trên mạng, thị phi trên báo, thị phi nhỏ to tâm sự điều tàn phá hạnh phúc của mình hàng ngày hàng giờ. Chúng ta phải tránh và vượt qua. Điều năm, đạt được thiền định. Thiền định là hai yếu tố trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ thánh đế. Tứ thánh đế là phương pháp tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy để khép lại toàn bộ nỗi đau, mở ra hạnh phúc. Ở trong chùa mà không tu tập thiền định thì chúng ta mới là tu sĩ tín ngưỡng thôi. Đức Phật giờ tu tập thiền mà chứng đắc được giác ngộ. Thì thiền định nó gồm có 4 cấp. Thứ nhất là ly dục sinh hỷ lạc, tức là tìm kiếm cái trạng thái an lạc nhẹ nhàng thư thái bằng việc từ bỏ vĩnh viễn các khoái lạc tính dục và khoái lạc giác quan. Và điều này thì người tại gia rất là khó tu. Người tại gia thì có tình yêu hôn nhân, cho nên khó đạt được cái thiền định thứ nhất mà người xuất gia thực tập. Do đó khi đến chùa, người tại gia thực tập là loại thiền này để trở thành người tu trong một thời gian ngắn, thì trở về lại gia đình thì người đó sẽ không có quan trọng quá cái khoái lạc giác quan nữa, và do đó đầu tư vào những cái giá trị cao quý khác để đời sống vợ chồng nó trở nên là biết hài lòng và biết đủ, không có tìm kiếm ai ngoài chính và vợ chồng thật của mình theo luật pháp. Cấp thiền thứ hai đó là một trạng thái nội tỉnh sâu lắng mà không cần phải có đặt tâm trên đối tượng thiền, rồi theo dõi tâm trên đối tượng thiền đó nữa. Chúng ta bắt đầu phớt lờ nó, không để ý tới, không có bị dướng dính vào cái trạng thái thanh lặng nhẹ nhàng đó. Nó xuất hiện như là một cái phản ứng rất là tự nhiên thôi, nhờ chúng ta tập trung ngồi thiền và quán chiếu tuệ giác để thấy rõ sự vật như chúng đang là. Thứ ba là buông bỏ hai cái cấp độ thiền 1 và 2. Tự động chúng ta sẽ đạt được cái cấp độ thiền thứ 3, an lạc hơn, thư lắng hơn, tế nhị hơn, vi tế hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn. Tức là không lệ thuộc vào cảm xúc nữa. Nó giống như là cái trạng thái nhẹ nhàng thư lắng, mà nó không phải là những cái trạng thái tưởng. Nó rất là đặc biệt, mà người nào đang trong trạng thái đó sẽ cảm nhận rất là rõ. Thì thứ tư là xả niệm thanh tịnh, buông mọi ý niệm để tâm mình được thanh tịnh tuyệt đối. Phần lớn tâm chúng ta bị dướng kẹt vào quá khứ về những chuyện đã qua, dướng kẹt vào tương lai đối với những chuyện chưa đến. Chúng ta đánh mất toàn bộ sự sống ở hiện tại này. Đức Phật dạy chúng ta là xả niệm thanh tịnh để mọi cái cố chấp về quá khứ, hiện tại, vị lai được kết thúc. Mọi dướng dính vào sắc thanh hương vị xuất pháp được vượt qua, nhờ đó tâm của người được thanh tịnh giống như trạng thái chân không, không có sự bám, không có sự rơi, nhờ đó tâm được giải thoát. Điều 6, chứng được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tu trong chùa làm thế nào để đạt được là tâm giải thoát, tức là giải thoát các chối buộc ở tâm, bao gồm tham ái, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử. Đó là những sợi dây xích chối buộc tâm với phiền não và nỗi khổ niềm đau. Bây giờ cái việc tu là làm thế nào giải phóng tâm mình ra khỏi các cái chối buộc đó. Cho nên giờ mình tu nhiều phương pháp mà tâm vẫn còn bị chối buộc, tâm vẫn còn đang bị vướng chấp, thì biết rằng là tu chưa đúng cách, và là tu chưa đúng chuẩn, nỗ lực khắc phục để vượt qua. Kế đến là đạt được tuệ giải thoát, tức là giải thoát khỏi các nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ, chứ không phải là giải thoát bằng niềm tin. Trí tuệ được Đức Phật gọi là chìa khóa của hạnh phúc, chìa khóa của giác ngộ, chìa khóa của sự lập nghiệp và thành công trong đời. Cho nên phải dùng trí tuệ hiểu thấu đáo mọi thứ diễn ra trên đời này để vượt qua tất cả các phiền não. Thì đó là các bài kinh Đức Phật đề cập đến tu ở chùa mà các tu sĩ đó nỗ lực thực tập mỗi ngày. Dĩ nhiên việc tu ở chùa là rất khó. Có người đó nửa đường gãy gánh, Có tu sĩ tu được 3/4 đó là bỏ cuộc nửa chừng. Cũng có nhiều người là tu được là 5/8, 6/8, 7/8 rồi không tu nữa. Việc tu xuất gia cũng giống như là cái kim tự tháp, càng cao á thì nó càng nhọn, càng khó lên. Giờ muốn như thế thì mình phải tu có kinh nghiệm, tu có nỗ lực và tu đúng phương pháp thì việc tu mới có kết quả như ý được. Như vậy quý vị có thể đánh giá đi, tu tại gia gồm có một số điều. Tu ở chợ tức là tạo ra cái công bằng xã hội và những cái đức tính cao quý để phục sự cho tha nhân. Và tu ở chùa là tu để kết thúc phiền não, đạt được an vui hạnh phúc. Thì giữa ba cái này đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là tu ở chùa là khó nhất, phải không? Tu ở nhà là dễ nhất, vì mình có mặt với những người thân. Từ lúc đó chúng ta có thể bỏ qua chấp trước cho nhau, không có để lòng để dạ, vì ít nhất là những người thân đã từng giúp cho chúng ta được hạnh phúc, chúng ta dễ bỏ qua vì quan hệ huyết thống. Còn ngoài chợ mình dễ ăn thua đủ. Ở cộng đồng và xã hội chúng ta nếu tranh chấp đó là một thắng một còn thôi, một bắt một còn. Còn tu ở chùa đó là phải làm sao đặt toàn bộ các phiền não, nỗi khổ, niềm đau xuống, có an vui hạnh phúc, để từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân thì trở thành là tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân thì trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Nó có một cái nỗ lực, một cái trình tự rất là rõ, mặc dù có thể là dài lâu. Như vậy theo các quý Phật tử đó, quý vị nên tu ở nhà, tu ở chợ hay là tu ở chùa? Có người đó tu ở chùa, có người đó tu ở nhà, có người đó là cô cả ba. Tu cả ba thạc quá. Tại vì các thầy á, các sư cô chỉ có tu ở chùa không à, chứ cô không có tu ở nhà, không? Cô không có tu ở chợ, làm một số việc thôi chứ không thể là tiếp xúc với cộng đồng được. Vì tiếp xúc gì với cộng đồng là tâm mình nó dễ phân tâm lắm, dễ bị cạm bẫy cám dỗ. Còn người tại gia là có cơ hội tu được cả ba thứ. Thứ nhất, mình đang sống ở nhà, mình phải tu ở nhà. Thứ hai, mình còn giao tiếp với xã hội và cộng đồng cho nên phải tu ở chợ. Thứ ba đó là mỗi tuần và có thể là ngày sóc vọng và một tháng một lần đến chùa tu. Như vậy quý vị có được cả ba cơ hội để tu, ở ba phạm vi tu, quý vị tu ngon. Nhưng mà chiều sâu tu ở chùa thì người tại gia phần lớn thua người xuất gia. Thì người xuất gia là tu trọn thời gian, quý vị là tu bán thời gian. Cái không gian tu tại chùa là thuận lợi nhất, vì có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu tinh tấn, có phương pháp tu cụ thể, có sự hỗ trợ tu tích cực. Nhờ đó tu dễ có kết quả. Do đó lâu lâu các vị Phật tử cũng phải nâng cao trình độ tu của mình. Bình thường quý vị đã tu được hai thứ là tu tại nhà và tu ở chợ rồi, thì thỉnh thoảng phải đến chùa tham dự khóa tu. Bận quá thì tham dự được nửa buổi, rảnh thì tham dự được một ngày. Những chỗ nào có tham dự khóa tu 3 ngày đến tắt điện thoại, ngưng hết mọi việc để trải nghiệm cái sự thanh lắng. Làm được như thế đó thì cuộc đời của mình nó ngày càng thăng hoa và ngày càng tốt đẹp hơn. Kính chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời.